Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tinh Hoa Lục tập 28. 10 lá mã nêu rõ những điều chánh đáng, biện định những điểm sai lầm. Tiếp theo, kinh Phật trọng nơi thọ trì, chưa từng nghe dạy đem đúc đi. Dù bảo là đúc đi sẽ có ích cho cô hồn và cho người đã khuất đang được cầu siêu, vẫn là chuyện công chẳng bù được lỗi, huống hồ là vô ích. Vì sao nói như vậy? Phàm những kẻ thiêu kinh phần nhiều đều thiếu trong dụng cụ để đúc giấy vàng mã, cho ấy lại đem bán lẫn với cho giấy vàng mã. Những kẻ mua cho đó đem về gạt bỏ sạch hết cho giấy đi, chỉ dư lại cho vàng mã. Như vậy thì cho kinh chẳng thể không bị quăng vào rắc rối hay sao? Có ai chịu phí công lấy riêng một đồ đựng phía dưới lót giấy thiết, đặt kinh vào giữa, phía trên lại bịch những tờ giấy thiết? Đốt giấy thiết, kinh sẽ cháy theo. Do phía trên có bọc giấy thiết nên cho kinh chẳng đến nỗi bay lung tung ra ngoài. Đợi đến khi cháy hết đã nguội rồi, hốt cho ấy bỏ vào trong túi vải mới, bỏ thêm cát sạch hoặc đá sạch vào trong, may miệng túi lại. Nếu có thân hữu hết sức đáng tin cậy đem ra biển hoặc đem ra sông lớn tới chỗ sâu nhất gieo xuống thì chẳng mất lỗi khinh nhờn. Nếu chiếu theo cách đốt vàng mã bình thường rồi lại còn bán cho giấy, tôi sợ rằng mắc tội vô lượng, công chẳng được mấy. Phàm làm các Phật sự đều phải làm bằng lòng thành kính mới có sự cảm thông. Những kẻ thiêu kinh kia chỉ biết thiêu mà thôi, có bao giờ nghĩ đến chuyện này? Các kinh đại thừa đều khen ngợi công đức biên chép, thọ trì, đọc tùng, chẳng hề nghe khen ngợi thiêu kinh có công đức. Nếu thật sự có công đức vẫn chẳng nên duy trì phong tục này, vì rất có thể là kẻ vô tri hiểu lầm sẽ chú trọng thiêu kinh, chẳng chú trọng thọ trì. Kinh Kim Cang đã thiêu được, để nào các kinh đại thừa khác chẳng thể thiêu được? Kẻ giàu có những vô tri ắt sẽ tạo nghiệp thiêu kinh vô cùng vậy. Chuyện này Bất Huệ hoàn toàn chẳng tán thành. Tuy nghe người ta nói có đại cảm ứng, vẫn chẳng thốt ra một tiếng nào tán dương, bởi sợ tạo thành mối tệ vô cùng. Thế gian thường ngày đêm chú vận sanh viết thành hình tròn, đem khắc rồi in ra, đặt tên là vãng sanh tiền. Lắm kẻ đem thiêu tiền ấy thí cho cô hồn. Năm Quan Tự 16, 1890, tại chùa Long Tuyền ở Bắc Kinh, vào buổi sáng sớm, quán ra ngoài cửa tâm quan, thấy trong đống cho giấy và cho vàng bạc của lễ phóng dụng khẩu hồi đêm, có một xấp giấy vãng sanh tiền dày 2 tấc, chỉ cháy một nửa. Nếu tôi không thấy thì người hầu quét dọn, sợ rằng cũng bị quét vào đống rác luôn. Do vậy biết được rằng cái lỗi thiêu chú ấy không chỗ nào chẳng có. Có vị tăng phóng mông sơn dùng ngân phiếu và tiền giấy kẹp tiền vãng sanh vào trong, xếp thành hình một, đầu to đầu nhỏ, đợi đến khi xuất sanh sẽ đốt. Khi lửa cháy gần tới tay sẽ quăng xuống đất. Trong ấy thường có chữ chưa cháy hết. Dù cháy hết, chỗ ấy hoàn toàn bị quăng xuống đất, hả không có lỗi hay sao? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Tổng Đức Chung hội đốc kinh là công hay tội? Chỉ có cực lực tu trì cầu tam bảo gia bị là thượng sách. 40-50 năm trước đây, Đại Bi Viện ở Thiên Tân hoàn toàn lọt vào dưới chạy lính hồ tiên quậy phá. Hồ tiên tức là hồ ly tinh, sĩ quan trong trại lính chẳng thể ở được, thỉnh lão hòa thượng của Đại Bi Viện đến liền lặng yên vô sự. Sĩ quan rất tôn trọng. Những chuyện quét dọn hàng ngày trong Đại Bi Viện đều do các binh lính thuộc doanh trại làm. Buổi tối tăng chúng ra ngoài phóng dụng khẩu, trở về kêu cửa, họ liền mở cửa trại. Lại có vị đáp thuyền, thuyền cập bến trong đêm cũng không bị ngăn cấm. Thị trấn Mộc Độc thuộc tỉnh Giang Tô có đến 1.000 lính điều đóng trong nhà dân. Nghe nói binh lính gần đây vẫn còn hiền lành, chẳng ngăn ngược tàn bạo. Trong lúc này, một là dùng thư trì để cầu tam bảo gia bị, hai là dùng thư trì khiến cho quân lận lính đều kính trọng. Hạ viện chùa Đinh Nham ở ngoài cửa Tây Thành Tô Châu cũng có 40-50 tên lính ở. Chúng còn hiền lành, chẳng nấu đồ mặn trong chùa, đây cũng là chuyện rất khó có vậy. Mong ông hãy nói với vị đầu đà tăng, từ rầy chỉ nên cầu tam bảo, đừng cầu cạnh người khác. Cầu cạnh người khác chẳng những vô ích, ngược lại còn bị mang tiếng nhục là bản thân thiếu đạo đức. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Con người hiện thời thường cầu các bậc danh nhân soạn các truyện ký cho cha mẹ của chính mình và bản thân, để mong lưu danh sau khi chết đi. Quan coi đó là chuyện xấu hổ. Không những quan chẳng cầu cạnh người khác viết về mình, mà ngay đến cha mẹ quan, quan cũng không tự viết, huống là cầu cạnh người khác ư? Dù danh trùm thiên hạ, thì có dùng chuyện ấy để liệu sinh tử được hay không? Vì thế tấm lòng cầu danh của quan nguội lạnh cùng cực. Hễ thấy những kẻ cầu cạnh người khác soạn văn, lòng liền bức rứt. Cho nên thường nói, người thế gian phần nhiều đều là chuộng danh ghét thật. Nào có phải là do quan ghét danh đâu, mà là vì cái danh mà không có thực chất thì thật là đại nhục, cho nên chẳng muốn có cái danh xuông ấy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Thọ Chi. Cổ nhân có sự hàm dưỡng, tuy có mà như không, có thật mà như dối. Sao nhà báo lại vén tuốt, ngực ngạo phô phan thanh thế chống rỗng vậy? Từ rầy đừng nên làm như thế nữa. Quan còn chưa lên đến huyện Cấp Dương, tỉnh Thiểm Tây, làm sao nhập học ở trường huyện cho được? Vào trường học ở huyện hay không, nói chung chẳng khác gì nhau. Nhưng một đằng thật, một đằng giả, chỉ khiến cho người ta hổ thẹn, không nơi đến mình có ích chi chăng? Quan làm người trong cõi thế không lâu nữa đâu, một mai chết đi, muôn vàng chơi nên chuyện bậy điều ấy, khiến cho người khác nghi ngờ, cười chê. Đối với cha mẹ, sư trưởng, quan chẳng ghi chép một chữ, vì sợ bị hãm trong vực xoáy tiếng tâm hư vọng của con người hiện thời, chuộc lấy tiếng dị nghị của người khác. Chỉ mong chẳng nhục lấy cha mẹ, coi đó là chuyện rạng danh cha mẹ. Huống chi người học Phật hả con anh, giống như trẻ nít ngoài đường ngoài chợ, cầu xin khắp những người có danh vị tán tụng, mới coi đó là vẻ vang hiếu hạnh ư? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Viễn Đức Thường, lá thư số 3. Hàng tôi tớ phần nhiều không biết tốt xấu, lầm lùng trong nhà giàu có hay nhà người khác, chẳng biết quý tiết gạo thóc vật dụng, đây chính là chuyện hao phước tổn thọ, hằng ngày chẳng biết làm như vậy bao nhiêu lần. Gần đây nghe ông Tào Tung Kiều nói, có một tiên nhân dựa vào thân người khác để chứng bệnh. Một bà vú thuộc một nhà giàu có nọ, gần như bản thân bất toại, cũng đến xin xem bệnh. Bà ta chưa đến trước mặt tiên nhân đã nói, ngươi khỏi phải đến, ngươi phung phí cơm gạo thức ăn của chủ nhân quá nhiều, chẳng bao lâu nữa toàn thân sẽ điên cuồng tê liệt mà chết. Hãy nên đem lời này kể với hai cô con gái Hữu Trinh và Chiêu Nga của ông, để họ biết mến tiếc đồ vật của chủ nhân, vun bồi phước thọ của chính mình, cũng như có thể đem công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên, lá thư số 2. Tại chùa Pháp Vụ ở Phú Đà, một vị sư phản đầu dù nấu cơm cho 100-200 người ăn, vẫn nấu cơm không chắc nước. Trong mấy năm, vị ấy đã tiết kiệm củi lửa, mỗi ngày chỉ cần 1-2 gánh củi, lại nấu được nhiều cơm, cơm còn bồi bổ con người. Chú thích: phản đầu là một chức vị thuộc về thập phụ trong Tùng Lâm, dưới quyền quản trị của vị điển tọa. Vị phán đầu chuyển lo cơm cháo cho tăng chúng, cũng như chịu trách nhiệm đảm bảo cơm nước củi lửa đầy đủ, nồi niêu sạch sẽ, bát đũa tinh sạch. Vị phán đầu kế tiếp thường hay chất cả mấy thùng nước cơm, nước gần đầy thùng bèn đổ xuống cống ngầm. Nhà kho, khách đường, chấp sự đều chẳng hỏi đến. Đồ biết vị phán đầu ấy mỗi năm đã vi phạm củi lửa nước cơm của thường trụ, tội ấy lớn lắm. Mong hãy đem nghĩ này nói với hết thảy mọi người, đây cũng là chuyện quý tiết củi lửa ngũ cốc lớn lao vậy. Trích dẫn Vẫn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Viễn Đức Thường, lá thư số 2. Cơm đại bi trở nên chắc nước. Nếu không quen nấu cơm ráo không chắc nước, hãy nên lấy nước cơm ấy để luộc rau hoặc dùng làm nước uống. Phàm những ai nấu cơm chắc nước thì phải dùng nhiều nước, tốn nhiều củi. Chất cốt của gạo đều nằm trong nước cơm, lại ngực ngạo vất đi, chỉ giữ lại sắc gạo, bỏ đi chất bổ. Vừa tổn phước vừa phí tiền, mà sức bồi bổ của người cũng ít. Đối với bình của mẹ và người em họ thứ hai của ông, đều nên dùng tâm đại bồ đề để cung cấp cho họ cơm rau đại bi suốt một tháng. Nếu bệnh họ thật sự lành, sẽ gieo được đại thiện căn. Trích dẫn Vẫn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Viễn Đức Thường, lá thư số 2. Bất hiếu có ba điều, không có con nói giỏi là điều bất hiếu lớn. Đây chính là nói về kẻ chẳng chọn hết phận sự con người vậy. Nếu đã lấy vợ nhưng không sanh nở được, cố nhiên chẳng phải là không chọn hết phận sự con người. Một vị cư sĩ ở quê tôi không con, cầu khấn nhiều cách đều chẳng thỏa nguyện, bèn cưới một người thiếp, nhưng thê thiếp bất hòa, nảy sanh xích mích, vẫn không có con. Một người bạn bày kế tính sang làng xa cưới một người thiếp nữa, chẳng rước về nhà. Mỗi năm người ấy qua lại một đôi lượt để mong sanh con. Đem chuyện ấy thưa với quan, quan nghe xong không ngăn than thở cảm khái: gần đây lòng người bại hoại đến cùng cực, trai gái tự do luyến ái gần như trở thành công khai. Một cô gái tuổi nhỏ ở một mình ngoài mấy trăm dặm, cô gái ấy chẳng sinh chuyện bên ngoài thì chính là bậc đại hiền, sợ rằng trong trăm ngàn người cũng khó được mấy kẻ. Huống chi cô gái ấy tự sống thành một nhà, lại cần phải thuê đầy tớ, phí tổn cũng khá. Nếu may mắn sanh được con thì kẻ ưa dìm pha, ắt sẽ có kẻ nói xấu miệt thị, là làm chuyện ám muội. Nếu chẳng may vẫn không sanh được con thì cô gái ấy suốt đời cô đơn quạnh quẻ, người chồng phải chu cấp suốt đời, đúng là tự dân mình vào lao ngục làm nô lệ cho cô gái ấy, chẳng đáng buồn ư. Kế hoạch ấy nói chung là vì cái danh mà bày ra, vì cho rằng không con là thiếu đức, có con thì người ta chẳng nói mình thiếu đức. Cái danh gây lụy cho con người đến nỗi như thế đấy. Ta chỉ chọn hết phận ta, hết thảy những chuyện khác không tính đến, thì mới là biết vui thế mạng trời. Số mạng vốn không có con thì phải tích đức mà cầu, cầu không được thì có gì tiếc nuối đâu. Nay những kẻ đã đảo dựng mối cha con, vợ chồng để tự do đứng ái, nam nữ lõ lồ ôm nhau khiêu vũ, chẳng phải là những đứa con do cha mẹ sinh ra hay sao? Không có những đứa con như thế thì tốt hơn. Anh em quan ba người, quan bé nhất, hai anh đều không con, dòng họ tuyệt tự. Quan nghe xong khôn ngăn mừng rỡ, an ủi: bởi sau này chẳng còn có con cháu tạo ác nghiệp, làm nhục tổ tiên nữa. Chuyện như vậy đâu phải chỉ riêng quê tôi mới có. Có lẽ có người mang cảm giác đồng tình với quê tôi cũng có thể giải bớt nỗi lo buồn vậy. Huống chi người tu hành chẳng mong huyết mạch được tiếp tục. Bằng cư sĩ, con trai chẳng lấy vợ, con gái chẳng gả chồng. Ông Bành Nhị Lâm suốt đời hoằng pháp tu tịnh nghiệp, vợ sinh được hai con gái, không có con trai, cũng chẳng cưới thiếp, cũng chẳng nuôi cháu nối dòng. Do ông chí tại vãng sanh Tây Phương chẳng muốn tiếp tục dâm dục hồng sanh con đệ cháu. Chúng ta dù chẳng dám với cao muốn được như bàn cư sĩ, nhưng gương thơm của Bành Dĩ Lâm chúng ta nên tự giữ. Cần gì phải lập ra kế hoạch cực nguy hiểm ấy để mong đạt cho được vậy? Nếu nói ông nói như vậy quá bất cận nhân tình. Nếu để phần mộ tổ tiên không người lễ bái quét dọn cúng tế ư, thì thưa do lấy thiếp mà bị người dèm pha là làm chuyện ám muội, sao bằng đến viện mồ côi ẵm lấy một đứa bé mỗm mỉm trông có phước phận về làm con thì tốt đẹp đôi bề. Không ai nuôi nó tả nuôi lầm con, tức là cứu mạng nó. Nó cũng có thể thay thờ phụng tổ tiên, mà cũng làm cho tổ tiên của nó chẳng đến nỗi đau lòng vì con cháu bị vùi lấp nơi khe rãnh vậy. Nghĩa cử ấy người ta cho là nuôi tò vò, nhưng nuôi tò vò có gì đâu mà thèn. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Nguyễn Thượng thư trả lời cư sĩ Hồ Phụng Trần. Lúc Lệnh Nghiêm còn sống đã tin vào Phật pháp, nay mãi chạy cho cụ, theo đúng lý hãy nên thuận theo chí của cụ lúc sinh tiền, nhất loạt đừng dùng đồ mặn. Phàm tế thần cúng linh đại khách đều dùng món chay, điều này đem so với phóng sanh công đức càng lớn hơn. Nếu chẳng dùng đồ chay thì sống đóng tăng này số lượng sinh mạng bị giết quá nhiều. Nỡ nào vì bọn ta thể hiện lòng hiếu mà khiến cho cha mẹ ta phải kết sát nghiệp với vô số sinh mạng ấy. Năm Dân Quốc 13, 1924, tiên sinh Châu Ngọc Sơn mất. Vị này từng làm tổng đốc Lượng Giang, con ông là Tập Chi quen biết với quan, gửi cho quan một tờ cáo phó. Quan khuyên đừng dùng đồ mặn, do ông ta là quan lớn có tiếng tăm rất lớn, nếu dùng đồ mặn sẽ chẳng tránh khỏi làm cho cha nở mày nở mặt, lại hóa thành gây lụy cho cha. Thư quan gửi đến, ông Tập Chi chẳng quyết đoán, bảo những người lo liệu bằng bạc. Những kẻ lo liệu toàn là bọn thảm ăn tục uống, đều chẳng tán thành dùng món chay. Thiết lệ điêu tăng tại Thiên Tân, khách viếng tăng ngồi hơn 4.000 bàn. Năm sau rước linh về Đức Hoàng An Huy đến Nam Kinh làm lễ điêu tăng, tới Vô Hồ thuộc tỉnh An Huy lại làm lễ điêu tăng, về đến nhà lại thiết lễ điêu tăng. Còn cháu dùng trưởng làm lễ điêu tăng tại Dương Châu, chỉ 5 lần thiết lễ điêu tăng này, những sinh mạng bị giết đã chẳng thể tính nội số. Chôn cất xong trở về Thiên Tân, có kẻ cầu cơ tiên sinh Ngọc Sơn Giáng Đằng đau đớn oán hận người nhà dùng đồ mặn, nói công đức thở lầm quan khi còn sống đã bị tiêu diệt hết mà vẫn chưa đủ để bù đắp cái tội ấy. Tập Chi quá sức hối hận, nhưng không làm sao được, muốn lập một đại tùng lâm tại Thiên Tân để chuộc lỗi. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyến Thượng thư gửi cư sĩ Quách Phụ Đình. Lời nói của nhà phong thủy sao đáng lấy làm căn cứ? Nếu đúng như họ nói thì người phú quý sẽ vĩnh viễn phú quý, hả có thường thấy con nhà cao sang bị chích đối nữa ư? Người có thế lực nhất trong cuộc đời để chọn được cuộc đất tốt, nơi làm nhà tốt, có ai bằng hoàng đế? Cỡ sao hoàng đế phần nhiều thường đón thọ, từ đời hắn đến nay chưa có triều đại nào tồn tại hơn 400 năm. Người nghèo các nỗi khổ dẫy đầy, lại muốn được chỗ ở tốt, huyệt mộ tốt, nhưng chẳng được. Đấy là muốn khỏi khổ, lại tự lập ra cách để càng bị khổ sâu xa hơn. Ông chỉ giữ tấm lòng tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành, nhất tâm niệm Phật, lần lượt khuyên người y theo một lá thư trả lời khắp để khuyến hóa, thì nghiệp chướng ngầm tiêu, thiện căn tăng trưởng. Quan sám hối cho ông, sao bằng chính ông cạn kiệt lòng thành kính tự sám hối có hay hơn không? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyến Thượng thư trả lời cư sĩ Tiêu Trường Hữu ở Cung Minh. Người đời chẳng cầu phước điền nơi tâm, cứ cầu phước điền nơi ngoại cảnh, thường chung vùi thiên lương để mưu đoạt nhà cửa, đất đai tốt đẹp của người khác, đến nỗi nhà tan, người chết, con cháu tuyệt diệt, đều là vì bị lũ thầy phong thủy mê hoặc mà ra. Nếu thầy phong thủy biết họa phước đều do tâm tạo, mà cũng do tâm chuyển, phong thủy sẽ trở thành cuốn phép hữu ích cho cuộc đời. Hơn nữa, các nhà phong thủy mỗi người một ý kiến khác nhau, phạm với cách nhìn của người xưa, người đời nay chưa chắc đã hoàn toàn tán đồng. Do muốn tỏ ra chính mình hiểu biết cao siêu, chứ thật ra quá nữa là dụng tâm của tiểu nhân, muốn nhờ vào đó để dối đời trộm danh vậy. Hãy thử nhìn vào những nhà phong thủy xem có ai đại phát đạt hay không. Họ có thể mua tính cho người khác, cớ sao chẳng mua tính cho chính mình? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Tiêu Trường Hữu ở Côn Minh. Ngôi vị thành hoàng chính là do người thông minh chánh trực trong cuộc đời đảm nhiệm. Luận theo Phật pháp thì họ vẫn thuộc trong số những kẻ bị đọa lạc, nhưng nhìn theo thế tục họ đã rất phi thường rồi. Ông buồn vì nghĩ thành hoàng chẳng được kể tin vào tế điển là điều bất hạnh ư? Hết thảy thánh hiền đạo đức đều bị gã cuồng kia phế bỏ, lẽ nào thánh hiền đều trở thành kẻ khốn cùng không nơi nương tựa hay sao? Cha ông bẩm tánh rất thật thà, e rằng vẫn chưa hiểu sâu xa nguyên do của pháp niệm Phật. Nếu biết sâu xa, ác sẽ chẳng đến nỗi có chuyện trở thành thành hoàng. Nếu cụ là thành hoàng thì há lẽ nào vì bị kẻ cuồng trong đời phế bỏ mà do đó không có chức vị trách nhiệm của thành hoàng nữa hay sao? Thành hoàng có lớn có nhỏ, giống như các quan địa phương ở tỉnh, phủ, huyện. Do họ hưởng huyết thực, nắm quyền thưởng phạt, nên người biết phục pháp quyết chẳng chịu làm. Nếu huệ lực sâu thì còn có thể tiến tu, nếu huệ lực cạn thì chẳng phải là điều tốt lành cho lắm. Vì phàm phu chọn đủ hoặc nghiệp, do tâm sân khởi nặng nề, nên chẳng thể gọi là chuyện tốt đẹp được. Nếu ông có thể chỉ tâm niệm Phật hồi hướng cho cha, khiến cho cụ chưa nhận chức thành hoàng liền sanh về Tây Phương, còn nếu đã nhận chức thành hoàng thì khi mãn chức sẽ vãng sanh, đây mới là thời cha mẹ đến mức rốt ráo. Phải biết vãng sanh Tây Phương còn vực trội chư thiên cõi trời phi phi tưởng bao nhiêu lần chẳng thể tính được, huống gì là thành hoàng. Hễ vãng sanh bèn siêu phàm nhập thánh, còn thành hoàng chỉ là một chức vụ nắm quyền thương Phật trong quỷ thần đạo mà thôi, vẫn ở trong dục giới. Chức vụ đã mặn thì hoặc là được thăng chức, hoặc sánh lên trời, hoặc sanh vào nhân gian, đều tùy theo nghiệp lực mà thọ các thứ quả báo cao hay thấp vậy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư gửi cư sĩ Quách Vũ Tam. Phàm phu chưa từng đích thân chứng được Phật tánh, tất cả công đức của tự tánh hoàn toàn chẳng được phát hiện và thọ dụng, nên hết thảy phải thuận theo nghiệp. Cải sắc thân trong đời hiện tại gọi là báo thân, tức là quả báo của những điều thiện hay ác đã tạo trong đời trước. Người niệm Phật tuy không còn tạo nghiệp sanh tử nữa, nhưng túc nghiệp chưa hết, làm sao có thể được vãng sanh ngay lập tức? Nếu tâm nhằm chán thế gian thiết tha, kiệt lòng thành tận lòng kính, chuyên chí niệm Phật cầu Phật rủ lòng từ sớm tiếp dẫn, thì cùng có người sớm được vãng sanh. Nếu tự hủy hoại mạng sống để mong vãng sanh, liền thành uổng tử quỷ, có nghĩa là quỷ chết oan. Do người ấy công phu chưa đạt mà tự hủy mạng, thì khi đang hủy mạng tâm đã mất chánh niệm, huống chi nỗi khổ do tự hủy mạng không thể thí dụ được. Tâm mất chánh niệm thì làm sao tương ứng với Phật, được Phật tiếp dẫn? Thứ tà kiến này tự lầm người, gây hại tộc bực. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu, lá thư số 3. Thiên định giả thắng nhân, nhân định giả thắng thiên. Thật ra khổ vui hên xui mà người đời gặp phải quá nửa là do người ấy đã tạo. Có mấy ai một bề giữ nguyên số mạng, Nói chung, người làm ác cuộc đời chẳng thể tốt đẹp đúng như số mạng thì nhiều. Người tu thiện biến đổi số mạng xấu hèn thành tốt đẹp thì ít. Hai loại người này đều là nhân định thắng thiên. Người đời mỗi khi có ý niệm thiện liền có thể chuyển được họa thành phước, chuyển dữ thành lành. Huống gì suốt đời ăn chay niệm hồng danh vạn đức của Như Lai mà chẳng thể xoay chuyển tạo hóa ư? Chỉ cần dạy họ thường dư lòng kính sợ, phát tâm bồ đề, thì những điều ấy còn có thể làm phương tiện dẫn đường để siêu phàm nhập thánh. Huống hồ những chuyện phước nhỏ nhặt khác mà chẳng thể đạt được ư? Phước và họa dựa dẫm lẫn nhau. Muốn thuần được phước chẳng mất họa thì cũng chỉ do chính mình nỗ lực tu trì. Tu trì là tại ta, mạng tự ta lập. Nếu có thể thường dư lòng kính sợ, nhất tâm niệm Phật và niệm Quán Âm thì không nghiệp nào chẳng tiêu, không phước nào chẳng đưa tới. Đây chính là ý nghĩa lớn lao nhân định thắng thiên vậy. Nếu cô ta lười nhắc biến trễ, trong tâm không đặt nặng chuyện năm tháng không vừa ý, sẽ thành ra thiên định thắng nhân. Xin hãy đem ý nghĩa lập mạng tu thân lớn lâu này nói với cô ta. Ác cô ta sẽ rửa lòng gục ý, dè dặt chăm chú tu trì, siêu phàm nhập thánh hãy còn dư, huống hồ khuyết điểm năm tháng nhỏ nhặt ư? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Lệnh chánh đã biết cầu tăng niệm Phật hầu tăng tuổi thọ, hãy nên tự mình thường niệm Phật để cầu vãng sanh. Nếu chỉ dựa vào người khác để cầu sống lâu, chẳng biết cầu A Di Đà Phật để khi tuổi thọ của chính mình chấm dứt được tiếp dẫn vãng sanh, thì chính là thấy điều nhỏ đánh mất chuyện lớn. Nếu chịu chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì lúc còn sống và mất đi đều có lợi ích chẳng thể nghĩ bằng. Hôm qua một nữ đệ tử đến đây đem dùm những thứ thức ăn của một nữ đệ tử họ Uông gửi biếu cho quan. Kể họ Uông 2 tháng trước đây, một hôm mới vừa sẩm tối, đột nhiên hơn 20 tên cường đạo đều cầm súng đến cướp. Trong căn nhà lầu ấy, tầng trên tầng dưới có tổng cộng 7 gia đình cư ngụ. Họ Uông ở trên lầu, do vậy bèn tắt đèn điện đi. Vợ chồng họ quỳ trước Phật cầu nguyện, nhưng đèn thắp trước bằng Phật dường như có ai thổi tắt đi. Bọn cường đạo đập cửa không mở được, bèn không đập nữa. 6 nhà kia đều bị cướp, chỉ mình họ chẳng mất vật gì. Đủ biết người niệm Phật lúc bình thường còn có thể gặp dữ hóa lành, huống gì lúc lâm chung. Lợi ích vãng sanh Tây Phương so với chuyện này còn lớn lao gấp bội lần, chẳng thể nói trọn hình tướng được. Nên khuyên bà ta thì may mắn lắm thay. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Lưu Đức Hộ. Phật gia hộ cho kẻ nào đáng nên gia hộ? Nếu là kẻ chẳng nên gia hộ mà cứ gia hộ, ắt kẻ ấy sẽ bị tổn hại. Nay chẳng luận trên sự việc là giả hay thật, chỉ luận về chuyện do sự gia hộ sẽ bị tổn hại hay hữu ích. Phàm là người có sự hàm dưỡng sâu xa, hệ tâm quan vừa phát ra, nhất định càng thêm khiêm tốn tự nấu mình, nhất định sẽ tự ngay nơi sự hiểu được lý. Người như thế được gia hộ sẽ hữu ích. Nếu là kẻ thiếu hàm dưỡng, chẳng chú trọng sự tu, chuyên chú trọng nghiên cứu lý tánh, sẽ trở thành kẻ cuồng huệ, tự cao tự đại. Tuy tự hồ có ích, nhưng thực ra đối với hậu học và pháp đạo ắt tổn hại lớn lao. Vì thế hãy được gia hộ bèn thu liệm thì sẽ lại được gia hộ. Nếu sau này vẫn cứ thường như thế thì hễ một phen được gia hộ bèn được gia hộ mãi mãi. Nếu khi ấy đúng là như thế, sau đấy lại y như cũ, thì để phòng ngừa hậu hoạn hãy bỏ sự tham cứu đi sẽ càng thêm ít lợi. Chú thích: ý nói trong lúc tham cứu được Phật lực gia hộ nên thấy được tánh tức ngộ nhưng chưa chứng, nhưng rồi không chịu khiêm nhường tấn tu, vẫn giữ nguyên tập khí cũ, sẽ dễ bị ma chướng. Nên chẳng thà không tham cứu, cứ chăm chú giữ cho tịnh niệm tiếp nối mà niệm Phật sẽ được lợi lạc hơn. Chỉ sợ ông chưa có sự hàm dưỡng thuần túy thâm trầm, có lẽ sau này sẽ có niệm Phật chẳng cao siêu mầu nhiệm bằng tham cứu cái tâm. Vì thế hãy bỏ ngay sự tham cứu đi, thì còn có thể giữ nguyên được thiện căn vạn sanh của mình lẫn người. Bởi vậy chẳng nên thêm sự tham cứu vào pháp niệm Phật. Từ trên đến đây là lời đáp cho điều thứ hai: hiểu rõ lý tánh để liễu sanh tử phải là địa vị thất tính trong viên giáo mới làm được. Độ biết rằng chẳng chú trọng niệm Phật sẽ bị mất mát lớn lao, không gì có thể ví dụ được. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thường, thư trả lời cư sĩ Trương Duyên Tình. Nhiều lần gặp mộng lành chính là tốt nhân được cấm vời bởi lòng khẩn thiết trong hiện tại. Mộng thấy đại từ viện chính là pháp hội Hoa Nghiêm, nhưng do chưa phá được phiền hoặc nên chỉ thấy tướng kém cỏi, chẳng thấy tướng thù thắng, nhưng cũng chẳng dễ gì thấy được cảnh giới ấy. Đối với chuyện chương giả lấy nước ban cho uống, đã chính là Văn Thù Bồ Tát đem cam lộ ban cho ông. Hãy nên thường gắng sức để chẳng phụ ân đức một phiên gia bì. Bởi lẽ phàm phu sắc đất phần nhiều bị cảnh chuyển, nên tăng tự lúc sắp mất mới đọc thơ rằng: dày dặc kinh sợ như vào vực sâu, đi trên băng mỏng hiện tại mai sau ta biết thoát rồi. Chưa đến lúc lâm chung còn sợ có thể bị sa sẩy, chẳng dám nói lời lớn lối ấy. Nay những người thích ăn nói lớn lối đều là những cái cuồng chọn chẳng dụng công nơi căn bản vậy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời ông Lý Thính Đào ở Hải Môn, lá thư số 7. Bóng đen ông đã nói đó chẳng phải là bóng của Phật hay Bồ Tát, mà cũng chẳng phải là bóng của oán gia đối đầu hiện ra. Vì Phật Bồ Tát nếu đã hiện ắt sẽ sáng tỏ, thấy được mặt mắt vân vân, còn oan gia sẽ hiện tướng đáng sợ. Bóng ấy chính là cô hồn đã có duyên với ông trong đời trước, mong nhờ vào sức niệm Phật tụng kinh để được siêu sanh vào đường lành. Sau khóa tụng hãy nên vì họ hồi hướng, lại còn chuyên hồi hướng cho họ, khiến cho họ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, nương Phật từ lực vãng sanh Tây Phương thì có ích cho họ. Ngõ hầu chẳng phụ một phen họ khổ sở hiện bóng. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Phật Điện. Về giấc mộng của ông thì chính là do tâm ông biến hiện, không dính dáng chi đến quan. Quan là một ông tăng tầm thường chỉ biết cơm cháo, làm sao hiện trong giấc mộng của người khác cho được. Nghi vấn của Dư Hữu Phương và những gì nói trong mộng phù hợp với những gì đã được viết trong thư quan thì đấy chính là Bồ Tát chỉ dạy ông ta hồng sanh chánh kiến. Kinh dạy nên hiện thân nào để độ được, liền hiện thân ấy để thuyết pháp. Núi sông, cây cỏ, cầu bến, đường nẻo, người ngựa, binh tướng, không gì chẳng tùy cơ mà hiện. Nếu nói đấy chẳng phải là Bồ Tát hiện mà chắc là do quan hiện, thì núi sông, cây cỏ, cầu bến, đường nẻo, người ngựa, binh tướng cũng có thể hiện mộng cho người ta, có lý ấy hay chăng? Ông đừng có suy dài tướng là quan hiện thân trong giấc mộng của ông. Nếu suy dài cho là quan sẽ thành ra đem phàm làm thánh thì ông luận quan đều mắc tội chẳng cản đâu, nhớ kỹ nhé. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Hữu Bằng. Nhận được thư khổng ngăn than thở cảm khái, cỡ sao bà mù quáng đơm đặc, nói diện đăng cổ Phật giảng sanh trong nhà bà chưa đầy năm đã chết non. Chư Phật sanh tự đã xong, quyết chẳng có lời nào thì hiện giảng sanh rồi lại chết yểu. Nếu vì độ chúng sanh Đức Phật bèn thường nguyện thì hiện giảng sanh, quả thật có chuyện ấy. Nhưng đã thì hiện giảng sanh chắc chắn cũng chẳng nói ta là vị Phật nào đó. Đến khi độ sanh xong xuôi sắp thì hiện niết bàn mới tỏ rõ gốc tích. Chắc chắn không có chuyện thì hiện giáng sanh rồi chẳng làm Phật sự lớn lao đã chết yểu ngay. Thành văn sơ quả đã đoạn kiến hoặc, vẫn còn tư hoặc chưa đoạn, nên phải 7 lần sanh lên trời, 7 lần sanh vào nhân gian mới đoạn được tư hoặc chứng tứ quả. Nhị quả thì 1 lần sanh lên trời, 1 lần sanh trở lại trong nhân gian rồi chứng tứ quả. Bậc sơ quả, nhị quả sanh trong nhân gian, tuổi thọ đều dài ngắn bất định, hoặc mấy tháng, mấy năm, mấy chục năm, chính là theo nghiệp thọ sanh vậy. Tam quả tuy đã đoạn sạch tư hoặc trong dục giới, vẫn phải ở trong ngũ bất hoàng thiên của sắc giới, trải qua nhiều kiếp mới có thể đoạn sạch tư hoặc chứng tứ quả. Tứ quả đoạn sạch kiến hoặc và tư hoặc, chọn chẳng còn sanh duyên trong tam giới. Nếu phát hoàng thệ nguyện thì hiện giáng sanh, thì có thể giáng sanh trong tam giới. Kẻ theo nghiệp thọ sanh chẳng thể sánh bằng những vị này. Bà là nghiệp lực phàm phu, bị chuyện đồng đại này vụ bán cổ Phật, muốn được những kẻ mù mắt trong thế gian cho rằng bà là cha mẹ của Phật. Nếu nói với kẻ thông hiểu Phật Pháp, nhất định họ sẽ gọi bà là dùng lời lẽ tào quái lừa dối mọi người. Dẫu cho người trong cuộc không rảnh răng hỏi đến, há cũng chẳng sợ thiên lôi giết bà hay sao? Bà còn đến các nơi tìm người họa thơ của bà, nếu chẳng phải là ngoại đạo không phân biệt được tà hay chánh, và là kẻ si chẳng biết thơm hay thối, ai chịu chấp nhận lời nói ấy của bà là đúng? Bà hãy nên thống thiết sửa đổi lỗi trước. Phàm đã gửi thư cho những ai, đều hãy nên gửi thư cho họ bày tỏ thẳng thắn cái tội ấy, buồn đau cầu sám hối, ngõ hồi chẳng đến nỗi đem phàm làm thánh, vĩnh viễn đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu các nỗi khổ cùng cực, vĩnh viễn không có ngày ra. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư gửi 2 vợ chồng X, lá thư số 1. Hôm trước nhận được thư, biết bà đã nhận lỗi, xót xa xin sám hối, vốn muốn trả lời ngay nhưng không rảnh rỗi, nên chần chừ đến nay. Con người sống trong thế gian phải giữ 4 phần: y phục, đồ vật, danh xưng, đều chẳng nên quá tôn quý. Chớ vì muốn đẹp mặt mà xưng hô bừa bãi, ví như thứ dân xưng bừa là đế vương, tội ác diệt tộc, chẳng đáng sợ ơ. Bà đem đứa con chưa đầy năm bị chích yểu, xưng bừa là nhiễn đăng cổ Phật thị hiền, muốn được cái mỹ danh là cha mẹ của Phật, chẳng biết cái tội khinh nhẫn miệt thị cổ Phật, cho đến hết đời vị lai cũng chẳng có ngày thoát khỏi A Tỳ địa ngục. Nếu quan không nói tột ra, bà vẫn cứ muốn đem bài thơ đã soạn gửi cho khắp mọi người trong nước, ngõ hầu kẻ vô chi cùng bắt chước dẫm theo vết chân của bà, thì những kẻ gian tà ngư ông đắc lợi đều coi đứa con chích yểu là cổ Phật thị hiền. Thoạt đầu chỉ mong được kẻ vui chi khen ngợi, kế đến là dựng tháp xây miếu tâm góp của cải để làm giàu, kế đến là những kẻ gian tà cùng nhau tụ tập bèn lập giáo môn lừa dối gật gẫm kẻ ngu tục. Lâu ngày dấu vết sâu xa lộ ra, khiến cho mọi người cùng chịu phép nước trừng phạt. Nhưng trong số những kẻ gian tà đương thời, có những kẻ ẩn nấp giấu mình chưa bị tru diệt, lâu ngày lại dây lên giống như bọn bạch điển giáo, cứ lây nhây không ngừng làm mối hại cho thế gian. Kể từ sau đó, bọn giáo đồ chỉ đổi danh xưng chẳng đổi bản chất. Lũ ngoại đạo ấy đều chuồng bí mật, dẫu là cha con chồng vợ vẫn đều chẳng bảo cho biết. Do điều bí mật ấy cố kết trong tâm kẻ ngu, nên bất cứ vị thiền trí thức nào khai thị chỉ dạy, họ đều chẳng chịu tin theo, như con chó có phận là thơm không ăn không được. Thường nói với người khác, thầy ta là vị Phật nọ, vị tổ sư kia xuất thế, ta là vị Phật nọ, vị tổ sư kia xuất thế, mù quáng bị truyền để mong được danh văn lợi dưỡng, chẳng tính đến chuyện Phật Pháp bị hoại loạn, khiến cho chúng sanh bị nghi ngờ lầm lạc, sống chịu phép nước, chết đọa ác đạo, từ kiếp này sang kiếp khác không có lúc thoát ra. Mối tài ấy lưu truyền chẳng thể kể xiết được. Hành vi của bà nếu chẳng thông thiết sửa đổi, ắt sẽ giống như bọn chúng, chẳng đáng sợ ư? Hãy nên in một tờ thư xưa lỗi sám hối. Phàm trước kia đã gửi bài thư đó cho những ai, nay đều gửi tờ thư ấy, ngõ hầu họ biết tường tận. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Viễn Thượng, thư gửi hai vợ chồng X, lá thư số 2. Đứa con gái ấy sinh ra để đòi nợ, chết là xong nợ, không còn ngờ gì. Chỗ có người đã bị chết đuối ấy, thường có người chết đuối, chính là chỗ được gọi là quỷ kiếm người chết thay. Hãy nên ở nơi ấy lập một cái mốc gỗ, phía trên dùng một tấm sắc tay trắng thật dày khắc 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ phải to để thấy được từ xa, phải tồn tại được lâu ngày thì sẽ dứt được cái họa ấy. Do lòng từ của người khắc những chữ ấy sẽ cấm được từ quan của Phật gia bị, từ rầy bảo đảm chắc chắn không còn cái họa ấy nữa. Do đây có thể thấy được sức từ bi của Phật chẳng thể nghĩ bằng. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Viễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Thổ Đức Chấn, lá thư số 4. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 28.